trong Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Mai Vân, Thanh Hà, Thanh Thủy, Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 2 năm 2010. Giới luật sư quốc tế họp báo tại Paris để tố cáo tình trạng các luật sư bị cầm tù ở Việt Nam.
Trung Quốc tịch thu gần 100 tấn sữa nhiễm melamine. Chính quyền Bắc Kinh thông báo bắt giữ chủ nhân một địa chỉ web đào tạo tin tặc ở tỉnh Hồ Bắc.
Thái Lan huy động lực lượng an ninh dự phòng bất trắc trước ngày xét xử về tài sản của cựu thủ tướng Thaksin.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tới Paris thảo luận về hồ sơ Iran và Afghanistan.
Tại Ukraine, ứng cử viên thân Nga Viktor Yanukovych đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử được quốc tế công nhận là trong sạch. Thông tín viên Hoàng Dung phân tích từ Moscow.
Một nhà máy nhiệt điện tại Hoa Kỳ phát nổ gây thiệt hại nặng nề nhưng chưa xác định được số nạn nhân.
Thị trường chứng khoán châu Âu ổn định trở lại sau khi giảm giá mạnh vào cuối tuần qua.
Mỗi ngày một sự kiện sữa nhiễm độc tái xuất hiện tại Trung Quốc.
Kính thưa quý thính giả, liên quan đến tình hình Việt Nam, giới luật sư quốc tế đã họp báo tại Paris vào ngày hôm nay để tố cáo tình trạng các luật sư bị cầm tù tại Việt Nam. Hôm nay, tại một phòng họp của Quốc hội Pháp, Tổ chức quan sát quốc tế các luật sư, gọi tắt là OIA, và Liên hiệp quốc tế các luật sư, UIA, đã tổ chức một cuộc họp báo để đánh động dư luận về tình trạng của giới luật sư ở Việt Nam, đặc biệt được thể hiện qua trường hợp của các luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài và Lê Công Định hiện đang ngồi tù vì đã hành xử quyền tự do ngôn luận theo đúng các công ước quốc tế về nhân quyền. Tham gia họp báo còn có ông Noël Mamère, dân biểu Quốc hội Pháp thuộc Đảng Xanh, và ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Trong cuộc họp báo, bà Natalie Müller, thành viên của tổ chức quan sát OIA cho biết, họ đã theo dõi tình trạng của hai luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài từ khi hai người bị bắt giữ vào năm 2007. Tháng 11 năm ngoái, họ đã tổ chức một phái đoàn đi Việt Nam để tìm cách tiếp xúc với gia đình của các luật sư bị cầm tù, cũng như tìm hiểu về những điều kiện hành nghề ngày càng khó khăn của các luật sư ở Việt Nam. Nhưng phái đoàn đã gặp rất nhiều khó khăn do chính quyền Việt Nam cản trở. Do vậy, các tổ chức luật sư quốc tế muốn có sự hỗ trợ của Quốc hội và chính phủ Pháp và nói chung là của chính giới các nước châu Âu để bảo vệ hiệu quả hơn đồng nghiệp của họ tại Việt Nam. Về phần dân biểu, Noel Mamère cũng là một luật sư, đặc biệt nhấn mạnh là Việt Nam vừa kết thúc nhiệm kỳ 2 năm làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nay là chủ tịch của ASEAN, cho nên Hà Nội cần phải tôn trọng nghiêm chỉnh hơn các cam kết quốc tế về nhân quyền. Trả lời phỏng vấn, RFI Việt ngữ, dân biểu Noel Mamère nói:
Il est impossible pour un avocat qui réclame la liberté d'expression, la démocratie, qui défend.
Những luật sư nào đòi tự do ngôn luận, đòi dân chủ hoặc bảo vệ những người đấu tranh cho dân chủ đều không thể hành nghề được ở Việt Nam. Những luật sư này bị xét xử chóng vánh trong các phiên tòa mà thật sự là một sự nhạo báng về công lý, rồi sau đó bị giam giữ nhiều năm. Mục đích của họp báo hôm nay chính là nhằm đánh động báo chí để giúp họ chuyển tải một thực tế trái ngược với điều mà nhiều người vẫn nghĩ, đó là Việt Nam là một nước tăng trưởng mạnh và cùng với đà phát triển kinh tế, nước này sẽ có dân chủ. Theo tôi, đối với một số người, Việt Nam có thể là một nơi làm ăn lý tưởng, nhưng đa số thì vẫn sống trong cảnh nghèo khó, mà lại là sống dưới chế độ cộng sản, giống như ở Trung Quốc, những chế độ độc đoán, chuyên đàn áp, tra tấn, vi phạm nhân quyền. Trong những quốc gia như vậy, các luật sư không thể hành nghề bình thường. Họ có thể bị mất tự do và thậm chí bị đe dọa tính mạng, giống như tại Trung Quốc.
et même on est menacé dans sa liberté et dans certains pays comme la Chine dans sa vie. Si moi j'ai accepté qu'on ouvre les portes de l'Assemblée nationale à l'Union internationale.
Tôi đã mở cửa tòa nhà Quốc hội để hai tổ chức quan sát quốc tế các luật sư và Liên hiệp quốc tế các luật sư mở cuộc họp báo hôm nay chính là nhằm đánh đầu chính giới Pháp mà trước hết là các đồng nghiệp của tôi ở Quốc hội mà rất nhiều người cũng là luật sư. Kế đến là chính phủ Pháp để họ không vì vấn đề quan hệ thương mại mà bỏ quên vấn đề nhân quyền. Tôi sẽ đề cập vấn đề này với ông Axel Poniatowski, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Quốc hội Pháp, với các đồng nghiệp của tôi trong nhóm hữu nghị Pháp Việt, để đề nghị họ cùng với Tổ chức Quan sát Quốc tế các luật sư, cùng với Luật sư đoàn Paris, lập một phái đoàn đi Việt Nam thăm các luật sư bị cầm tù và đề cập với chính phủ Việt Nam về những vụ vi phạm nhân quyền.
D'aller rendre visite à ses avocats et d'interpeller le gouvernement vietnamien sur la violation des droits de l'homme.
Vừa rồi là dân biểu Pháp Noel Mamère trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
Trung Quốc tịch thu gần 100 tấn sữa nhiễm melamine. Theo báo China Daily hôm nay, cơ quan bảo vệ an toàn thực phẩm Trung Quốc đã đóng cửa nhiều xí nghiệp chế biến sữa tại vùng Tây Bắc nước này và tịch thu 72 tấn sữa bột nhiễm melamine. Sữa bột có chất melamine, một hóa chất dùng trong kỹ nghệ mà nhà sản xuất quảng cáo để giúp trẻ tăng trọng nhanh, đã gây cho ít nhất 6 em nhỏ sơ sinh tử vong trong năm 2008. Cũng theo báo China Daily, có thể còn cả 100 tấn sữa bột khác chứa melamine đang được bày bán tại các cửa hàng, ngoài 72 tấn sữa nhiễm độc đã bị tịch thu. AFP trích dẫn nguồn tin báo chí Trung Quốc cho biết, hai xí nghiệp chế biến sữa ở Ninh Hạ thuộc khu vực miền Bắc đã bị đóng cửa hôm thứ Bảy tuần trước vì bán sữa nhiễm độc. Ngoài ra, chính quyền tỉnh Cát Lâm ở miền Tây Bắc cũng phát hiện tại đây có nhiều loại kẹo chế biến từ sữa độc. Công an tỉnh Ninh Hạ điều tra thấy, vào tháng 7 năm ngoái, để trừ nợ, một công ty ngoài khu vực đã giao cho xí nghiệp sản xuất sữa Thiên Thiên Ninh Hạ khoảng 170 tấn sữa nhiễm melamine được giữ lại sau tai tiếng sữa độc năm 2008. Số sữa đó được mang bán cho 5 xí nghiệp khác trong khu vực để chế biến, và trong số đó, nhà nước mới tịch thu được 72 tấn. Theo Reuters, những tháng gần đây tại Trung Quốc đã xuất hiện trở lại nhiều trường hợp sữa nhiễm độc, và trong một số trường hợp, số sữa độc bị phát hiện chính là lô hàng cũ, không bị hủy sau tai tiếng năm 2008, được tái chế và bán ra thị trường. Sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc đã gây bệnh sỏi thận cho khoảng 300.000 trẻ. Tháng 11/2009, chính quyền đã cho xử tử hai thủ phạm chính trong vụ án này.
Tại Trung Quốc, chủ nhân một địa chỉ web đào tạo tin tặc bị bắt. Theo tin AFP, công an tỉnh Hồ Bắc đã đóng cửa một site web chuyên đào tạo tin tặc và dò thám máy vi tính. Ba chủ nhân của cơ sở web này đã bị bắt. Mang tên Black Hawk Safety Net, cơ sở này bị tình nghi cung cấp phần mềm và các chương trình cho phép tấn công trên mạng. Nạn nhân của họ đến nay lên tới hàng chục ngàn người. Hoạt động từ năm 2005, site web nói trên có đến cả 100.000 thành viên, 17.000 có đóng lệ phí và khoảng 170.000 thành viên miễn phí. Các chương trình được cung cấp cho phép lén vào thao túng các máy vi tính khác, thậm chí thâm nhập vào tài khoản của người khác và rút tiền của họ. Thông tin viên Marc Le Bopin tường thuật từ Bắc Kinh.
C'est à la une de la presse chinoise de ce matin, ce qui apparaît comme le plus grand camp d'entraînement des hackers.
Tin được loan tải ngay trên trang nhất các tờ báo hôm nay. Cơ sở web được xem là trại huấn luyện tin tặc lớn nhất Trung Quốc thuộc tỉnh Hồ Bắc đã bị công an triệt hạ. Vẫn theo nguồn tin trên, ba người điều hành của trung tâm này tự nhận là diều hâu trên mạng đã bị bắt. Họ cung cấp cho 17.000 thành viên của họ kinh nghiệm cũng như những công cụ cần thiết để tấn công trên mạng vào những máy vi tính khác. Đối với một số người, đây chỉ là một trò chơi, nhưng đối với một số kẻ khác, đó là công cụ để tấn công vào chương mục ngân hàng của những người khác. Công an Hồ Bắc cho biết đã tịch thu được 250.000 đô la tiền mặt. Thông tin này được đưa ra rất đúng lúc, vài tuần sau vụ địa chỉ web của Google bị tấn công, và Trung Quốc không chỉ bị Google mà còn bị cả chính quyền Hoa Kỳ tố cáo. Chiến dịch này rõ ràng là để chứng minh rằng Trung Quốc đang chống nạn tin tặc. Đó cũng là một lời cảnh báo đối với những kẻ phạm pháp trong lãnh vực này. Có điều hiện nay, người ta thắc mắc là tại sao chiến dịch ở Hồ Bắc được thực hiện vào tháng 11 năm ngoái, nhưng mãi đến hôm nay mới được loan báo.
Marc Le Baupin, Pékin, RFI.
Tòa án Đài Loan gia hạn lệnh giam giữ cựu Tổng thống Trần Thủy Biển. Hôm nay, Tòa tối cao Đài Loan ra phán quyết kéo dài thời gian giam giữ can phạm Trần Thủy Biển thêm 2 tháng, sau khi lệnh câu lưu ông này hết hạn vào cuối tháng này. Tòa án lập luận, nếu được tự do tạm, cựu Tổng thống Đài Loan có thể phá hủy các bằng chứng buộc tội hoặc liên lạc với các nghi can hay nhân chứng khác dính líu trong vụ án tham ô đại quy mô mà ông Trần Thủy Biển bị truy tố. Cựu lãnh đạo Đài Loan năm nay 59 tuổi đã bị tuyên án tù chung thân trong phiên xử tháng 9 2008 về tội tham ô công quỹ, rửa tiền, nhận hối lộ và giả mạo chứng từ. Sau khi bị tống giam, ông Trần Thủy Biển đã xin tại ngoại với tiền thế chân và tòa án sơ thẩm đã xét xử bị cáo năm 2008 cũng đã lý luận tương tự như tòa tối cao Đài Loan hôm nay để bác đơn của ông.
Thái Lan huy động lực lượng an ninh dự phòng bất chắc trước ngày xét xử về tài sản cựu thủ tướng Thaksin. Chính quyền Bắc Cốc hôm nay cho biết là đã bắt đầu điều động thêm ít nhất là 20.000 người để tăng cường lực lượng an ninh trước ngày tòa án tối cao ra phán quyết về tài sản của cựu thủ tướng Thaksin dự tru vào cuối tháng này. Theo phát ngôn viên chính phủ, ông Panitan Watanayagon, những vụ biểu tình của phe thân Thaksin sẽ không bị cấm đoán, nhưng chính quyền e ngại bạo động nổ ra trước ngày tòa án ra quyết định. Ngày 26 tháng 2 này, tòa án tối cao sẽ quyết định về việc tịch thu toàn bộ hay một phần của số tài sản 2,2 tỷ đô la của ông Thaksin. An ninh sẽ được tăng cường trước cũng như sau phán quyết của tòa án. Hiện nay thì những cuộc biểu tình của phe thân Thaksin diễn ra hầu như hàng ngày. Họ cho biết gia tăng hoạt động cho đến ngày 26. Riêng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva gần đây đã cảnh báo về nguy cơ bạo động chính trị trong những tuần lễ sắp tới. Trong kế hoạch an ninh hiện nay, hơn 13.500 người thuộc lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở những tỉnh miền Bắc và Đông Bắc, nơi mà đông đảo dân chúng còn ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin. 6.500 người sẽ được huy động thêm về Bangkok, 200 chốt kiểm soát rào cản sẽ được dựng lên ở thủ đô Thái Lan. Ông Panitan còn nói thêm là chính quyền có thể huy động đến 35.000 người nếu tình hình cần thiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tới Paris thảo luận về hồ sơ Iran và Afghanistan. Hôm nay, ông Robert Gates tới Paris sau khi đã thăm nước Ý trong 2 ngày cuối tuần qua. Tại Pháp, ông Gates sẽ gặp gỡ bạn đồng nhiệm Pháp và Tổng thống Nicolas Sarkozy để thảo luận về hồ sơ nóng bỏng hạt nhân Iran và mức đóng góp của Pháp tại Afghanistan. Một viên chức cao cấp của Mỹ nói với AFP là Iran là đề tài thảo luận quan trọng trong cuộc gặp gỡ Mỹ-Pháp hôm nay, vào lúc Tehran tuyên bố sẽ khởi sự chương trình làm giàu chất uranium vào thứ ba tuần này, bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ hy vọng sẽ lợi dụng được cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 2 của Pháp để đệ trình nghị quyết lên Liên Hiệp Quốc. Viên chức cao cấp nói trên, căn cứ trên lời lẽ của Tổng thống Sarkozy, chủ trương gia tăng trừng phạt đối với Tehran, cho rằng nước Pháp có thái độ cứng rắn với Iran. Mặt khác, cho quan hệ Washington-Bắc Kinh đang lạnh nhạt sau khi Mỹ ký hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan, phía Hoa Kỳ hy vọng Pháp sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải với Trung Quốc, thành viên duy nhất trong nhóm 6 nước tiếp tục chủ trương đối thoại với Tehran. Về trường hợp Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cũng hy vọng thuyết phục Paris gia tăng phần đóng góp vào lúc Washington thúc giục các đồng minh gửi thêm lực lượng huấn luyện quân sự tới đào tạo cho quân đội Afghanistan, chuyển giao cho họ trách nhiệm bảo vệ an ninh đất nước và tạo điều kiện nhanh chóng triệt thoái cho quân nước ngoài. Trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng trong khối NATO tại Istanbul hôm thứ Sáu, Paris chỉ hứa tăng cường 80 huấn luyện viên quân sự so với con số 1.000 quân của Ý, 500 của Anh và 850 của Đức, bên cạnh số 30.000 mà Hoa Kỳ đã hứa.
Tại Ukraine, ứng cử viên thân Nga Viktor Yanukovych đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử được quốc tế công nhận là trong sạch. Ủy ban bầu cử quốc gia vừa công bố kết quả chính thức, lãnh đạo đối lập thân Nga Viktor Yanukovych đắc cử tổng thống Ukraine với 48,40% phiếu. đối thủ thân Tây Phương đương kim thủ tướng Yulia Tymoshenko thua sát nút với 45,99%. Khoảng cách giữa hai người là khoảng 600.000 phiếu trên tổng số 24 triệu cử tri đi bầu. Tuy bà Tymoshenko vẫn chưa chính thức chấp nhận thất bại vào trưa nay, nhưng giới quan sát quốc tế, điển hình là các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE, tuyên bố đây là một cuộc bầu cử minh bạch và trong sạch. Cơ quan OSCE hy vọng cuộc bầu cử trong sáng này sẽ là cơ sở vững chắc để chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa tại Ukraine. OSCE đánh giá thêm cuộc bầu cử Ukraine là chiến thắng của nền dân chủ của toàn dân Ukraine. Theo giới phân tích tại Kiev, mặc dù mang tiếng thân Nga và nói tiếng Nga thông thạo hơn tiếng Ukraine, Tổng thống vừa đắc cử không thể hành xử như một người của Điện Kremlin, từ hồ sơ khí đốt đến sự hiện diện của hạm đội hắc hải của Nga tại cảng Sevastopol. Trong hồ sơ nhạy cảm này, hiến pháp của Ukraine không chấp nhận có sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại đất nước mình. Về năng lượng, Tổng thống đắc cử cũng phải hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp châu Âu để không bị Nga kiềm chế. Tại Nga, tuy có nhiều tờ báo hoan nghênh chiến thắng của ông Yanukovych, nhưng Điện Kremlin giữ thái độ thận trọng, không có những lời tuyên bố làm phật lòng thành phần dân chúng Ukraine thân Tây Phương. Trong bài phỏng vấn cuối bản tin hôm nay, quý thính giả sẽ theo dõi phần phân tích của thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
Costa Rica có nữ tổng thống đầu tiên. Hôm nay tại quốc gia Trung Mỹ Costa Rica, bà Laura Chinchilla chính thức được tuyên bố đắc cử tổng thống với 49% phiếu bầu. Hai đối thủ nặng cân của bà đã nhanh chóng nhìn nhận thất bại của họ và tuyên bố bỏ cuộc sau vòng đầu. Theo quy định, Costa Rica chỉ cần đạt 40% phiếu bầu là đủ được tuyên bố thắng cử ngay vòng thứ nhất. Bà Laura Chinchilla, nhà chính trị học 50 tuổi, là nữ tổng thống đầu tiên của Costa Rica, đã cam kết sẽ tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm Oscar Arias, mà bà là phó tổng thống, phát triển các thỏa ước tự do mậu dịch và khuyến khích đầu tư nước ngoài. Costa Rica từng lâm vào khủng hoảng kinh tế nhưng đã nhanh chóng thoát ra được và không bị tổn hại nhiều như các nước khác. Quốc gia Trung Mỹ này cũng là một trong những nước ổn định nhất của châu Mỹ Latin và thường giữ vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc tranh chấp khu vực.
Tại Hoa Kỳ, một nhà máy dược điện phát nổ gây thiệt hại nặng nề, nhưng số nạn nhân chưa được xác định rõ ràng. Tai nạn xảy ra hôm qua tại nhà máy nhiệt điện Clean Energy ở thành phố Middletown, tiểu bang Connecticut. Một đường ống dẫn khí đã phát nổ, phá hủy hơn 90% nhà máy còn mới toàn chưa đi vào hoạt động. Theo thị trưởng Middletown, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Tuy nhiên, một lãnh đạo bệnh viện địa phương đã nêu lên con số 50 người chết. Cả 100 đội cứu thương đã được huy động đến nơi, nhưng cho đến tối qua, số nạn nhân vẫn chưa được biết chính xác. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pourté tường thuật.
À la fin de la journée d'hier, l'incertitude continuait de régner sur le nombre exact de victimes.
Cho đến chiều hôm qua, con số nạn nhân vẫn còn mù mờ, vì không ai biết rõ có bao nhiêu người làm việc tại trung tâm nhiệt điện vào lúc tai nạn xảy ra. Trên nguyên tắc, số nhân viên làm việc ở đấy là từ 100 đến 200 người, nhưng vì là ngày Chủ nhật, cho nên cũng có thể là chỉ có 50 người hiện diện mà thôi. Công cuộc tìm kiếm nạn nhân kéo dài cho đến tối để đảm bảo là không còn ai bị kẹt dưới đống gạch vụn. Những toán cứu thương sử dụng chó đánh hơi đã lục soát khắp nhà máy. Trong một cuộc họp báo, thị trưởng Middletown đã trấn an dân chúng là tình hình không còn nguy hiểm và cũng không nên lo ngại là không khí bị ô nhiễm. Ông cũng loại trừ khả năng đó là một vụ tấn công khủng bố. Vụ nổ đã có tác động trong một bán kính 20 cây số, làm cho cửa kính bị vỡ, tường bị nứt. Một người dân giải thích là ông đã tưởng lầm là cây bị chốc gốc đổ xuống nhà của ông. Tai nạn xảy ra trong lúc mà công nhân đang kiểm tra các đường ống dẫn khí đốt của nhà máy điện có công suất 620 MW. Trên nguyên tắc, nhà máy này chỉ bắt đầu hoạt động vào mùa hè mà thôi. Cơ quan về an ninh hóa học sẽ điều tra về vụ nổ đã xảy ra trong những điều kiện tương tự như một tai nạn khác vào năm ngoái trong một xưởng máy tại Bắc Carolina. vụ nổ đó đã làm 4 người thiệt mạng.
Jean-Louis Forte, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, thị trường chứng khoán ở châu Âu hôm nay đã ổn định trở lại sau khi giảm giá mạnh vào cuối tuần qua. Vào giờ mở cửa ngày hôm nay, chỉ số chứng khoán tại các thị trường tài chính của London, Frankfurt và Paris đã tăng giá trở lại sau khi đã giảm mạnh trong 2 phiên giao dịch liên tiếp hôm thứ Năm và thứ Sáu tuần trước. Tỷ giá của đồng euro cũng đã được ổn định ở mức 1 euro đổi lấy 1,37 đô la. Tuần trước, thị trường tài chính châu Âu đã tuột giá mạnh do giới đầu tư nghi ngờ về khả năng giải quyết thâm thủng ngân sách của 3 thành viên trong khối euro, đó là các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Bên cạnh đó thì giới đầu cơ cũng đã nắm bắt cơ hội để nhanh chóng làm giàu. Vậy thì những nhà đầu cơ đó là ai? Trong số này trước hết phải nói đến các quỹ đầu cơ hedge funds. Cụ thể là giới đầu cơ đã đánh cuộc trên khả năng Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hạ giá trái phiếu. Do vậy, họ đã ồ ạt mua trái phiếu của ban quốc gia kể trên. Thế nhưng đồng thời họ cũng đã đầu cơ vào các sản phẩm tài chính phụ gọi là Credit Default Swap, viết tắt là CDS, để phân chia rủi ro trong trường hợp mà Athens, Madrid và Lisboa không còn khả năng thanh toán nợ. Nói một cách khác, để nhanh chóng kiếm lời, các tay đầu cơ đã đua nhau mua CDS với hy vọng là họ sẽ bán ra với cái giá cao hơn. Chính vì thế mà trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, thị trường CDS tại 3 nước Nam Âu vừa nói đã tăng rất mạnh. Nguy cơ không có khả năng thanh toán nợ đã khiến Athens, Madrid và Lisboa phải tăng lãi suất để thu hút chú ý của các nhà tư bản. Dưới này, đòi Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải bảo đảm một mức lãi suất cao gấp 2 lần so với mức trung bình đang được áp dụng tại các quốc gia đang trỗi dậy. Vấn đề đặt ra là với lãi suất cao hơn thì chi phí tài chính của họ cũng sẽ tăng thêm và qua đó khó khăn tài chính của 3 nước kể trên càng thêm nghiêm trọng. Trong điều kiện như vậy, các tay đầu cơ có thể tin chắc rằng họ sẽ bán lại các sản phẩm tài chính CDS với cái giá cao hơn so với khi đã mua vào cách nay vài hôm.
Liên hoan điện ảnh quốc tế Berlin, liên hoan lớn thứ nhì trên thế giới sau Cannes, công bố hôm nay danh sách 20 phim được tuyển chọn để tranh giải thưởng và 6 phim được tuyển chọn nhưng không tranh giải. Liên hoan Berlin lần thứ 60 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 2. Và hai giải thưởng lớn nhất, gấu vàng và gấu bạc, sẽ được trao tặng ngày 20 tháng 2. Ban giám khảo được đặt dưới sự chủ tọa của đạo diễn Đức Werner Herzog. Trong số các phim được tuyển chọn để tranh giải và không tranh giải, người ta nhận thấy sự hiện diện của một số phim Á Châu mà đạo diễn là những tên tuổi như là Yoji Yamada, Nhật Bản, người đã thực hiện hơn 80 phim trong 4 thập niên qua. Bộ phim Otuto của ông không tranh giải sẽ được chiếu để kết thúc liên hoan. Một nhân vật khác của nền điện ảnh Á Châu, đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu, sẽ giới thiệu phim tranh giải mà tên tiếng Anh là A Woman, A Gun and a Noodle Shop. Một đạo diễn Nhật khác, Koji Wakamatsu, cũng có phim được chọn để tranh giải. Ngoài ra, trong danh sách tranh giải có một phim Ấn Độ mà nam diễn viên chính là một ngôi sao của nền điện ảnh Bollywood. Còn về phía điện ảnh Mỹ, bộ phim trinh thám Shutter Island của đạo diễn Martin Scorsese với diễn viên Leonardo DiCaprio được trình chiếu lần đầu tiên nhưng không tranh giải. Nhưng bộ phim Mỹ sẽ được nhiều người chú ý là phim Ghostwriter của đạo diễn Roman Polanski gốc Ba Lan, phim được hoàn tất sau khi ông bị quản thúc tại gia trong một ngôi nhà ở Thụy Sĩ, trong khi chờ đợi khả năng bị dẫn độ về Hoa Kỳ vì một vụ quan hệ tình dục trái phép diễn ra cách nay hơn 30 năm. Ông sẽ không có mặt tại Liên hoan Berlin và sẽ được các diễn viên chính đại diện. Về phần nước Pháp, bộ phim Mammut của hai đạo diễn Delépine và Kerver được tuyển chọn để tranh giải với các tài tử chính là Gérard Depardieu và Isabelle Adjani.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đề tài ngày hôm nay, sữa nhiễm độc tái xuất hiện tại Trung Quốc.
Thông tin về sữa độc tái xuất hiện trên thị trường Trung Quốc đã được một số báo chí địa phương loan tải từ tháng 12 năm ngoái, từ Thiểm Tây ở phía Bắc đến tận Quảng Đông ở phía Nam. Nhưng mãi đến đầu tháng 2 năm nay, chính quyền Trung Quốc mới chính thức hành động thành lập 8 đoàn điều tra. Theo tờ China Daily, bản tin Anh ngữ của Nhân dân Nhật Báo, thì thủ phạm là một công ty sữa ở Ninh Hạ đã tung ra thị trường 165 tấn sữa pha melamine, cất giấu sau vụ tai tiếng hồi tháng 9 năm 2008. Cũng theo nguồn tin này, thì chính quyền mới tịch thu lại được 72 tấn. China Daily thừa nhận, tai tiếng này làm nhớ lại vụ scandal cách nay chỉ hơn một năm. Vào thời điểm đó, chính quyền Trung Quốc ra lệnh rút hết sữa đặc ra khỏi các cửa hàng trước ngày 14 tháng 9 năm 2008, sau khi tìm cách che giấu thông tin suốt thời kỳ chuẩn bị Thế vận hội. Mãi đến đầu tháng 9, khi sữa và sản phẩm biến chế từ sữa của Trung Quốc bị nhiễm melamine, bị Hồng Kông, Hàn Quốc, Âu Châu và Hoa Kỳ, cũng như nhiều nước khác phát hiện và công khai hóa, thì Bắc Kinh mới chịu chấp nhận. Nhưng sữa độc đã giết chết 6 trẻ em và làm 300.000 nạn nhân sơ sinh khác ở Trung Quốc bị bệnh suy thận. Melamine là một hóa chất được dùng trong công nghiệp chế tạo plastic, keo và phân bón. Nhưng các công ty sữa ở Trung Quốc, phần lớn là công ty quốc doanh như Tam Lộc, Mông Ngưu, đã pha vào sữa để nâng cao một cách giả tạo tỷ lệ chất đạm, protein, đánh lừa xét nghiệm y tế và người tiêu dùng. Một khi vào cơ thể, melamine làm suy yếu thận. Mặc dù hình ảnh của Trung Quốc đã bị thiệt hại trầm trọng trong vụ tai tiếng này, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Bắc Kinh vẫn không quan tâm đến sức khỏe của người tiêu thụ. Năm công ty bị tố cáo làm ăn bất chính, nhưng chỉ có một lãnh đạo bị kêu án tử hình, nhưng không bị hành quyết. Hai người bị đưa ra pháp trường là hai kẻ trung gian. Trong khi đó, thì những người kiện cáo đòi bồi thường lại bị cảnh sát hù dọa bỏ tù. Ngay luật sư Triệu Liên Hải, người sáng lập Hiệp hội Nhi đồng Bệnh thận để trợ giúp tư pháp cho các nạn nhân melamine cũng gặp rắc rối. Ông bị bắt giam hồi tháng 12 với tội danh gây tranh cãi và rối loạn trật tự. Ông bị quy tội, xúi dục dân chúng biểu tình trước các tòa án xét xử vụ sữa nhiễm độc. Theo nguyên tắc thì sữa pha hóa chất phải bị thu hồi, tịch thu và thiêu hủy cách nay hơn một năm. Nhưng với tai tiếng vừa được công khai hóa cho thấy, hàng trăm tấn sữa độc đã được cất giấu an toàn. Trong những ngày qua, chính quyền Trung Quốc đã bắt giam tổng giám đốc và giám đốc sản xuất công ty sữa Lạc Khang ở Thiểm Tây, cũng như ra lệnh đóng cửa ít nhất 6 công ty khác ở Thượng Hải, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Sơn Đông, Liêu Ninh và Hà Bắc. Nhưng ngoài sữa cho trẻ em, bánh kẹo làm từ sữa nhiễm melamine đã được bán ra, như các trường hợp được thanh tra phát hiện ở Quý Lâm. Một lần nữa, giới quan sát hoài nghi quyết tâm bảo vệ an toàn thực phẩm của giới chức Trung Quốc. Theo hãng tin Asia News, dường như Bắc Kinh dành ưu tiên ngăn chặn tai tiếng lan rộng hơn là quan tâm đến sức khỏe của người dân. Cụ thể là báo chí được lệnh đưa tin theo thông báo của nhà nước, còn tỉnh Quảng Đông đã cấm hẳn phóng viên độc lập làm phóng sự về sữa.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ gồm có trước hết là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và sau cùng là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách. Bây giờ là một phỏng vấn.
Chiến thắng của ứng cử viên thân Nga Yanukovych được công luận tại Nga đón tiếp vui mừng nhưng cũng ý thức là thời thế tại Ukraine đã thay đổi không như 6 năm trước. Thông tấn viên Hoàng Dung từ Moscow phân tích.
Ngày hôm nay tất cả các cái cơ quan truyền thông báo chí của Nga đều đưa tin tức về bầu cử tại Ukraine lên trang nhất như là một cái tin quan trọng nhất đối với nước Nga. Mà thực cái cuộc bầu cử này đã cho thấy là trong tương lai dù ít hay nhiều thì chắc chắn cái mối quan hệ giữa Nga và Ukraine sẽ được hâm nóng lên, sẽ không có những cái cuộc tranh cãi như trong thời gian vừa qua. Chẳng hạn như tờ Kommersant, từ một tờ báo hàng ngày rất là quan trọng trong lĩnh vực kinh tế của Nga, thì cho biết rằng cái tin tức quan trọng nhất từ cái ủy ban vận động bầu cử của ông Yanukovych là cái vấn đề Ukraine gia nhập vào NATO hiện nay không được bàn tới nữa bởi vì gây những ảnh hưởng không tốt cho Ukraine, và chính vì vậy cho nên Nga hết sức là vui mừng. Như vậy thì cái tảng băng lớn nhất giữa hai nước là sẽ được gỡ bỏ trong tương lai.
Theo hãng thông tấn AFP trích dẫn lại thì nhật báo Izvestia đã chào mừng chiến thắng của ông Yanukovych và đưa tiết là thời kỳ hoàng hôn của cuộc cách mạng cam. Trong khi đó thì cái tờ báo Global Affairs thì tỏ vẻ thận trọng hơn. Họ viết rằng nước Nga có nhiều lý do để mà hài lòng với cái chiến thắng của ông Yanukovych. Tuy nhiên họ cũng nói là ông Yanukovych
là năm 2010 này không phải là Yanukovych của năm 2004. Tại sao báo chí Nga lại có những cái phân tích khác biệt nhau như vậy?
Dạ vâng, đúng ạ, bởi vì ông Yanukovych của năm 2010 này khác với cái ông Yanukovych của 5 năm trước rất là nhiều, bởi vì 5 năm trước trong cái đường lối của ông Yanukovych thì hoàn toàn dựa vào việc phát triển quan hệ với Nga làm nòng cốt, và vấn đề phát triển kinh tế cũng dựa vào cái nền kinh tế của Nga rất là nhiều. Nhưng mà trong cái đường lối của ông Yanukovych của năm 2010 này thì đã có nhiều rõ ràng hơn, và ông cũng đã hiểu được rằng là cái khuynh hướng chung phát triển của Ukraine là phải gần với các nước Âu Châu hơn. Chính vì thế cho nên vẫn lấy Nga là một cái đối tác chiến lược quan trọng, là một cái người bạn hàng đối với sự phát triển kinh tế của Ukraine, nhưng mà không phải là duy nhất và không phải là đặc biệt quan trọng như trước đây nữa. Chính vì thế cho nên Nga cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng vào ông Yanukovych như 6 năm trước đây nữa.
Trong cái quan hệ giữa Nga và các nước láng giềng thì một số nhà phân tích tại Ukraine cho rằng không phải van xin với Nga mà được Nga thương, mà cũng không phải là khiêu khích Nga mà bị Nga nhận. Cái vấn đề là tương quan lực lượng đôi bên có quân bình hay không. Vì sao Điện Kremlin tới giờ phút này vẫn tỏ ra rất là thận trọng?
Vâng, cho đến thời điểm này thì nước Nga vẫn chưa có những cái tuyên bố chính thức về kết quả cuộc bầu cử này. Ví dụ như ông đại sứ Zurabov của Nga tại Ukraine đã kịp đi thăm đại bản doanh của cả hai ứng cử viên lên chức vị tổng thống tại Ukraine. Nhưng mà ông nói rằng là ông vẫn chưa thể chúc mừng ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử này cho đến khi có cái công bố chính thức của Ủy ban Bầu cử Trung ương của Ukraine. Và ông cũng nhấn mạnh rằng là nước Nga dù là ai lên làm tổng thống của Ukraine thì Nga cũng sẽ tìm được tiếng nói chung để hợp tác với cái vị tổng thống mới của Ukraine. Và điều này là hoàn toàn khác với cái thái độ của Nga 6 năm trước đây. Nó cho thấy là Nga đã chín chắn hơn và không có để ra một cái khe hở nào để sau này mình có thể bị hố trong những cái mối quan hệ trong tương lai, cho nên là họ hết sức là dè dặt. Tuy nhiên vào tháng 12 năm 2009 thì Tổng thống Medvedev của Nga cũng có tuyên bố rằng Nga không có cái vị tổng thống nào của mình tại Ukraine, bởi vì Ukraine là một cái nước độc lập và có chủ quyền, cho nên là chỉ có dân chúng Ukraine thì mới có quyền để bầu cái vị tổng thống của mình thôi. Nhưng Nga vẫn hy vọng và cho rằng cái vị tổng thống mới của Ukraine sẽ có khả năng phát triển những cái mối quan hệ hợp tác anh em hữu nghị với Nga hơn, và sẽ không có những cái hành động để mà gây sức ép đối với tiếng Nga cũng như là lôi kéo Ukraine vào trong NATO như trước đây. Điều đó cũng đã nói lên rất là nhiều trong cái đường lối của Nga đối với Ukraine trong tương lai.
Từ Moscow thì Hoàng Dung có thấy được những cái yếu tố nào cho phép hy vọng là Ukraine sẽ được ổn định, không rơi vào một cái vòng tranh chấp quyền lực cá nhân như trước đây?
Tờ báo Novaya Gazeta, có nghĩa là những tờ tin tức mới, một tờ báo đối lập rất là quan trọng của nước Nga, đã có một bài viết về cái vấn đề bầu cử tại Ukraine này. Và bài viết đã cho thấy rằng trong 5 năm qua, người dân Ukraine đã có kinh nghiệm nhiều hơn trong cái việc nhìn nhận và giải quyết những cái vấn đề chính trị của mình, và giờ đây thì họ đã có kinh nghiệm để mà lựa chọn một cái người tổng thống có thể giúp họ phát triển cái nền kinh tế và giữ được cái sự ổn định. Cái tâm lý chung của cái người dân Ukraine này đã cho phép các nhà bình luận ở Nga tin tưởng rằng là sau cái cuộc bầu cử này thì cái tình trạng chính trị ở Ukraine sẽ ổn định hơn, bởi vì các quan sát viên của các tổ chức quốc tế trong cái kỳ bầu cử này tại Ukraine đều nhận định rằng đây là một cái cuộc bầu cử đã thực hiện được tất cả mọi cái tiêu chuẩn của một cái cuộc bầu cử dân chủ của các nước Âu Châu. Điều đó là một cái dấu hiệu rất là tốt, chứng tỏ là các đảng phái tại Ukraine đã biết tôn trọng các luật pháp và hiểu rằng cái hướng đi của họ không thể nào khác hơn là hội nhập vào với cái xã hội dân chủ của Âu Châu. Tuy nhiên trên cái bước đường đi đến một cái sự hoàn thiện về luật pháp cũng như những cái giá trị về dân chủ thì chính các đảng phái ở trong Ukraine phải tìm được những cái tiếng nói chung để mà hợp tác thì mới có thể giữ được cái sự ổn định về chính trị, bảo vệ được những cái giá trị của dân chủ và quan trọng hơn nữa là phát triển cái nền kinh tế của Ukraine ngày một tốt hơn.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
RFI.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý vị thính giả và mời quý vị nghe chúng tôi tóm lược một số tin quan trọng trong ngày. Giới luật sư quốc tế họp báo tại Paris để tố cáo tình trạng các luật sư bị cầm tù ở Việt Nam.
Trung Quốc tịch thu gần 100 tấn sữa nhiễm melamine. Chính quyền bắt giữ chủ nhân một địa chỉ web đào tạo tin tặc tại tỉnh Hồ Bắc.
Thái Lan huy động lực lượng an ninh dự phòng bất trắc trước ngày xét xử về tài sản cựu Thủ tướng Thaksin.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tới Paris thảo luận về hồ sơ Iran và Afghanistan.
Tại Ukraine, ứng cử viên thân Nga Viktor Yanukovych đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử được quốc tế công nhận là trong sạch.
Một nhà máy nhiệt điện tại Hoa Kỳ phát nổ gây thiệt hại nặng nề nhưng chưa xác định được số nạn nhân.
Thị trường chứng khoán châu Âu ổn định trở lại sau khi giảm giá mạnh vào cuối tuần qua.
Chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, sữa nhiễm độc tái xuất hiện tại Trung Quốc.
Ngành địa ốc Hồng Kông trở nên sôi động do sự hiện diện của tầng lớp nhà giàu đến từ Trung Hoa lục địa. Đây là chủ đề một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay được mở đầu với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách, đề cập tới tình trạng Việt Nam vẫn bất lực trước nạn nhập siêu từ Trung Quốc quá cao.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục, thế nhưng vẫn còn hai nguy cơ lớn, đó là lạm phát có thể tăng trở lại và mức nhập siêu, tức là thâm thủng ổ dịch, vẫn ở mức cao. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố vào cuối năm ngoái, nhập siêu của Việt Nam trong năm 2009 đã tăng lên tới hơn 12 tỷ đô la. Tuy thấp hơn so với mức 18 tỷ đô la của năm 2008, nhưng vẫn là vượt quá chỉ tiêu đề ra. Điều đáng nói hơn hết là trong năm qua, nhập siêu từ Trung Quốc nay đã chiếm tỷ lệ tới gần 90% tổng nhập siêu của Việt Nam. Như vậy là kể từ năm 2001, mức nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng đều đặn, mà Việt Nam vẫn chưa có giải pháp nào khả dĩ hạn chế được mức nhập siêu đó. Về những nguyên nhân khiến nhập siêu từ Trung Quốc ngày càng tăng, tác giả Mạnh Quân trong một bài báo đăng trên trang web của tờ Sài Gòn Tiếp Thị ngày 1 tháng 2 vừa qua cho biết là trước hết, hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc thường là những mặt hàng mà Trung Quốc dư khả năng sản xuất nên khó mà cạnh tranh nổi. Các mặt hàng của Việt Nam có thế mạnh như than, dầu thô thì lại đang có xu hướng giảm đi. Cũng theo tác giả Mạnh Quân, về nhập khẩu một số mặt hàng từ Trung Quốc là những mặt hàng mà Việt Nam chưa sản xuất được. Hàng Trung Quốc lại rẻ và gần Việt Nam, cho nên nhiều doanh nghiệp trong nước thích mua hàng từ đây. Tác giả bài báo trích dẫn một số chuyên gia của Hiệp hội Cơ khí cho biết là trong tổng lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, các mặt hàng cơ khí, máy móc chiếm tỷ lệ rất lớn. Cho nên một trong những giải pháp chống nhập siêu từ Trung Quốc có thể là phải đầu tư thêm cho việc sản xuất hàng cơ khí, máy móc nội địa để thay thế hàng nhập khẩu. Trong vấn đề này không chỉ có trách nhiệm của chính phủ mà của cả doanh nghiệp Việt Nam, như nhận định chung của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Sài Gòn hôm thứ Năm tuần trước, ông Nguyễn Quang A trước hết cho rằng với Hiệp định Tự do Mậu Dịch Trung Quốc ASEAN, mức nhập siêu này sẽ còn cao hơn nữa.
Quan hệ mậu dịch giữa Trung Quốc và ASEAN trong thời gian vừa qua thì thấy là phát triển khá là mạnh. Và nhất là với Việt Nam thì quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm vừa qua tăng trưởng một cách rất là đáng kể. Và Trung Quốc trở thành một cái bạn hàng số một của Việt Nam trong vài năm vừa qua. Nó chỉ có một cái là trong cái quan hệ đấy thì Trung Quốc là nước xuất siêu lớn nhất cho Việt Nam. Và nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam thì không lớn lắm. Tôi nghĩ rằng rất có khả năng là cái nhập siêu từ Trung Quốc còn tăng lên nữa. Với hiệp định thương mại tự do Trung Quốc ASEAN này, vì những thời gian vừa qua thì Việt Nam chủ yếu xuất sang Trung Quốc nguyên liệu than đá, cao su, một số mặt hàng rau quả, nhưng mà nhập từ Trung Quốc vào rất nhiều, từ nguyên liệu, nhiên liệu như là xăng dầu, cho đến hàng điện tử, hàng may mặc. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, bởi vì hai nước nó là gần nhau, nên là cái việc thông thương nó dễ hơn. Và thương mại, gọi là thương mại biên mậu, tức là giữa dân cư, giữa hai vùng biên giới mà không qua cái đường xuất nhập khẩu chính thức cũng không phải là nhỏ.
Thưa ông, thì trong cái quan hệ thương mại đó, chất lượng hàng hóa của phía Trung Quốc thì có được bảo đảm hay không, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng? Bởi vì trong thời gian qua thì có những lời báo động về một số mặt hàng, chẳng hạn như là trứng giả.
Về những chất lượng mặt hàng của Trung Quốc thì cũng phải phân biệt là nhiều loại. Có những loại mặt hàng của Trung Quốc chất lượng của họ cũng cao, cũng tốt đấy. Nhưng mà cũng có nhiều mặt hàng thì chất lượng không được đảm bảo, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Mà cái sự lo ngại chính là bản thân ở trong nội địa của thị trường Trung Quốc cũng gây lên cái chuyện lo ngại, như là sữa nhiễm melamine đã rất là ầm ĩ trên dư luận thế giới nói chung, chứ không phải là chỉ quan hệ với Việt Nam. Các cái hàng may mặc, các cái hàng tiêu dùng khác thì nói chung có một số mặt hàng đúng là có vấn đề về chất lượng, nhưng mà cũng có đôi khi thì những chuyện kêu là trứng giả ấy, rồi cuối cùng hóa ra không phải là như vậy. Nhiều khi cũng là do cái tin đồn thổi mà nó gây cái bức xúc thôi.
Vâng, thưa ông, thì Việt Nam nên đề ra những cái giải pháp nào để mà tăng cái phần xuất khẩu từ phía Việt Nam sang Trung Quốc để giảm bớt cái nhập siêu đó?
Tôi nghĩ đầu tiên là có lẽ là chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc cần bàn với nhau để có những biện pháp làm sao để tăng cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc, và nhất là các cái thủ tục hải quan, thủ tục thanh toán làm sao cho nó dễ dàng. Còn nếu mà không thì tôi nghĩ rằng cái độ mất cân bằng về thương mại giữa Việt Nam Trung Quốc là không tốt cho cái sự phát triển của Việt Nam. Đấy là về phía chính phủ thì nên có cái thỏa thuận với nhau, có chính sách làm sao đó để thúc đẩy cái xuất khẩu của Việt Nam. Một mặt là các doanh nghiệp của Việt Nam cũng phải tự nỗ lực để tìm kiếm một cái thị trường mà với 1,3 tỷ người tiêu dùng thì có lẽ cũng nên tìm một biện pháp gì đấy để giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có thể thâm nhập ở Trung Quốc. Tôi nghĩ đấy là hai cái biện pháp quan trọng nhất. Bản thân các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng phải năng động hơn nữa trong cái việc tìm kiếm thị trường, trong cái việc tìm kiếm khách hàng của Trung Quốc, và để đẩy cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nó tăng lên.
Vâng, thưa ông, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng than phiền là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc rất là khó khăn, thì không biết là những khó khăn đó là như thế nào ạ?
Đúng là các doanh nghiệp Việt Nam xuất rất là nhiều sang EU, sang Nhật Bản, sang Mỹ, và bây giờ họ mở sang Nam Mỹ, sang bên châu Phi. Cái việc làm ăn của các doanh nghiệp Việt Nam ở Trung Quốc nó có những cái khó khăn, bởi vì nhiều khi là có những quy định của hai nước về mặt thủ tục giấy tờ hải quan thanh toán nó chưa được thông suốt lắm, và đó là cái việc mà hai bộ có thể xúc tiến mạnh hơn. Nhưng mà bản thân các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải nỗ lực hơn nữa.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Trung Quốc trong bối cảnh thực hiện Hiệp định Tự do Mậu Dịch Trung Quốc ASEAN. Nhưng ở trên, chúng tôi chỉ mới đề cập đến tình trạng nhập siêu chủ yếu qua giao thương chính ngạch. Còn trên thực tế, có thể nói là hiện nay hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Việt Nam bằng con đường tiểu ngạch, và đáng ngại hơn cả là hàng lậu, hàng giả của Trung Quốc chiếm chủ yếu trong số hàng lậu, hàng giả đi vào thị trường Việt Nam. Tờ VN Express ngày 21 tháng Giêng vừa qua trích lời Phó Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Xuân Đài, cho biết là các mặt hàng Trung Quốc chủ yếu là vải, quần áo, đồ chơi trẻ em, điện thoại di động, đồ điện gia dụng, phụ tùng xe các loại tràn lan trên thị trường thành phố. Các hàng hóa này được phân phối qua một hệ thống rất chặt chẽ từ Trung Quốc qua các tỉnh biên giới rồi đến Sài Gòn. Bên cạnh đó, dư luận ở Việt Nam trong thời gian gần đây còn được báo động về những hàng giả đặc biệt gây độc hại như trà sữa trân châu polymer, hoa quả chứa chất bảo quản gây ung thư, sữa nhiễm melamine. Nhưng hết mặt hàng độc hại này thì lại xuất hiện mặt hàng độc hại Made in China khác, không bao giờ dứt. Việt Nam có một biên giới khá dài với Trung Quốc, cho nên rất khó mà ngăn chặn sự xâm nhập của những thứ độc hại này. Hiệp định tự do mậu dịch Trung Quốc ASEAN đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2010. Riêng bốn nước nghèo nhất khu vực là Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện thì đến năm 2015 mới áp dụng hiệp định, tức là kể từ thời điểm đó, 90% hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ có thuế suất từ 0 đến 5%. Như vậy là trong 5 năm nữa, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối đầu với sự cạnh tranh khốc liệt hơn của hàng hóa Trung Quốc. Liệu trong thời gian 5 năm đó họ có nâng cao được năng lực cạnh tranh hay không? Điều đó dĩ nhiên tùy thuộc một phần vào chính họ, nhưng chủ yếu vẫn là phải tạo ra được một môi trường thuận lợi cho giới doanh nghiệp với sự hỗ trợ tích cực của chính phủ, như phía Trung Quốc đã làm từ nhiều năm qua. Mặt khác, Việt Nam hãy còn thiếu hàng rào kỹ thuật để bảo vệ thị trường nội địa khỏi những hàng giả, hàng độc hại từ phía Trung Quốc. Trong vấn đề này, có lẽ cũng nên khơi dậy tinh thần dân tộc, không phải là khuyến khích chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhưng phải làm cho mọi người thức tỉnh về nguy cơ hàng hóa nội địa đang bị hàng Trung Quốc đè bẹp, phải nỗ lực vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Nhưng bản thân hàng Việt Nam cũng phải được sản xuất đàng hoàng, đúng tiêu chuẩn, giá phải chăng thì mới hy vọng thu hút được người tiêu dùng trong nước.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần tạp chí của đài RFI và bây giờ là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm báo. Với tỷ lệ tăng trưởng là 10,7% trong quý tư năm 2009, nền kinh tế Trung Quốc đã đóng góp vào sự phục hồi của Hồng Kông, một vùng đất trực thuộc vào Bắc Kinh về mặt chính trị nhưng độc lập về mặt kinh tế và tài chính. Tuy nhiên, theo tờ Le Figaro, đặc khu hành chính Hồng Kông có thể làm cho Trung Hoa lục địa bị lôi kéo vào vùng xoáy của một nền kinh tế bị hâm nóng. Giữa tháng Giêng vừa qua, nhân dịp diễn đàn tài chính Á Châu, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ông Dominic Strauss-Kahn, kêu gọi Bắc Kinh phải đưa ra một số biện pháp nhằm kiểm soát các nguồn vốn ở châu Á, và ông nói rõ đó là cách duy nhất để tránh khỏi hiện tượng bong bóng tài chính. Bắc Kinh cũng không làm khác hơn khi đưa ra quyết định hạn chế khối tín dụng do các ngân hàng cấp ở mức 773 tỷ euro trong năm 2010 so với con số 966 tỷ euro của năm ngoái. Trong khi đó, thành phố Hồng Kông là một công trường khổng lồ hoạt động thường trực với 500 tòa nhà nhiều tầng mọc lên từ mặt đất mỗi năm. Theo như lời phát biểu của ông Edward Yeo, Bộ trưởng Bộ Môi trường, ông này còn nói rõ là các cao ốc được xây cất trong sự tôn trọng của các tiêu chuẩn mới về mặt sinh thái. Với giá hơn 66.000 euro một thước vuông cho một căn hộ nhìn xuống biển, các chương trình địa ốc tại Hồng Kông được bán chạy như tôm tươi, và những người mua đầu tiên là người Hoa đến từ lục địa. Ông Edward Leung, một kinh tế gia của Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, cho biết là, xin trích, cả thành phần thượng lưu của Bắc Kinh và Thượng Hải, giám đốc của các hãng lớn đều có một nhà tại Hồng Kông, cho dù họ có hay không một công ty đặt tại hòn đảo, hết lời dẫn. Vẫn theo ông Edward Leung, chính thành phần giàu có này đã giúp cho giá cả bất động sản ở Hồng Kông không bị tụt giảm, khác với cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997-1998. Những nhà giàu này có thể đầu tư một cách dễ dàng vì chính quyền Bắc Kinh cho phép các ngân hàng ở lục địa thành lập chi nhánh tại Hồng Kông. Theo phóng viên báo Le Figaro, tại các cửa tiệm bán xa xỉ phẩm ở trung tâm Hồng Kông, người ta phân biệt ngay người Hoa đến từ lục địa qua tiếng quan thoại của họ trong khi người ở Hồng Kông nói tiếng Quảng Đông. Với lối xài tiền không cần tính toán, người Hoa đến từ lục địa đã làm cho giá cả địa ốc ở Hồng Kông tăng 30% trong năm 2009. Trong lúc đó các giao dịch phát triển mạnh nhờ vào lãi suất rất thấp 0,5%. Đối với một chuyên gia tài chính tại chỗ, hiện nay trước mắt chưa có nguy cơ xảy ra một bong bóng địa ốc, nhưng sự đe dọa có thật, nhất là chính quyền Hồng Kông tuyên bố không kiểm soát được sự di chuyển của các nguồn vốn.
Về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc nói chung, các con số của Trung tâm Dự báo thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc và được Tân Hoa Xã công bố ngày hôm qua cho thấy là trong năm 2010, tỷ lệ tăng trưởng sẽ là 10%, tức không khác gì những dự phóng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đến nay, theo báo Le Figaro, Quỹ IMF đã giảm nhẹ nguy cơ sẽ có một bong bóng địa ốc và nhận định là tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc khá bền vững. Nhưng một số nhà phân tích lo ngại trước hiện tượng ngân hàng cấp quá nhiều tín dụng và giá nhà đất tại Trung Quốc tăng một cách chóng mặt. Phụ trang kinh tế của Le Figaro cũng chú ý đến cuộc họp cuối tuần qua tại Canada của nhóm G7. Bộ trưởng Tài chính của 7 nước giàu nhất thế giới bày tỏ quyết tâm hỗ trợ nền kinh tế của mình cho đến khi một sự phục hồi vững chắc được thiết lập. Còn các nước châu Âu thì tuyên bố là sẽ không nhờ đến IMF để vực dậy nền kinh tế của Hy Lạp.
Chủ đề được báo Le Monde đưa lên trang nhất là cuộc tranh luận để thoát ra khỏi khủng hoảng đang phát triển tại Hoa Kỳ. Trong tháng vừa qua, số việc làm bị hủy bỏ là 20.000, ít hơn là sự chờ đợi của nhiều người, và Tổng thống Barack Obama xem đây là một lý do để hy vọng. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm sút từ 10,2% trong tháng 10 2009 xuống còn 9,8% trong tháng Giêng 2010, nhưng số việc làm tiếp tục bị xóa bỏ. Ông Paul Krugman, giải Nobel Kinh tế, tố cáo hiện tượng thâm thủng ngân sách đang nuôi dưỡng những nỗi lo sợ huyễn hoặc. Đối với ông Krugman, chỉ một chương trình rộng lớn nhằm tạo công ăn việc làm mới có thể bảo đảm một sự tăng trưởng mạnh và bền vững. Đây cũng là hồ sơ khẩn trương mà ông Obama muốn giải quyết trong năm 2010.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang trải qua nhiều khó khăn, các tổ chức thiên hữu đang nỗ lực tuyên truyền chống chính phủ của Tổng thống Obama. Từ Washington, thông tín viên từ Le Monde tường thuật về đại hội toàn quốc của phong trào mang tên là Tea Party, được tổ chức cuối tuần qua tại thành phố Nashville, bang Tennessee. Cái tên Tea Party xuất phát từ một thời kỳ vẻ vang trong lịch sử Hoa Kỳ có tên là Boston Tea Party, diễn ra năm 1777-73 trong cuộc chiến tranh giành độc lập chống lại Vương quốc Anh. Vào lúc đó, những người đến lập nghiệp tại bang Massachusetts bất bình trước những loại thuế do London áp đặt đã đổ các thùng hàng của các chuyến tàu chở trà cập bến cảng Boston. Sự kiện này được xem như là biểu tượng của một trận đấu giữa một chú lùn và một ông khổng lồ, một trận đấu để giành tự do chống lại một chế độ độc tài. Tinh thần của cuộc chiến tranh giành độc lập chống chính quyền Anh còn được thể hiện ngày hôm nay qua thái độ ngờ vực của người dân Mỹ truyền thống đối với vấn đề thuế và một chính phủ can thiệp vào nhiều lĩnh vực. Giờ đây phong trào Tea Party được thành lập cách nay đúng một năm để chống lại kế hoạch vực dậy kinh tế trị giá 787 tỷ đô la của chính quyền ông Obama. Khẩu hiệu của phong trào Tea Party: bớt thuế má và bớt chính phủ. Trên một đài truyền hình chuyên về các vấn đề tài chính, nhà báo Rick Santelli đề nghị tổ chức một nhóm Tea Party tại Chicago để phản đối việc phung phí tiền của người đóng thuế.
RFI.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFI, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam @rfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Trong chương trình phát thanh ngày mai của đài RFI có tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện qua đề tài sau đây: nợ công chồng chất và thâm hụt ngân sách trầm trọng tại nhiều nước trong khu vực euro đe dọa ổn định của đồng tiền chung châu Âu. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Thanh Xuân và Jonathan đảm nhiệm. Và trước khi tạm biệt quý thính giả, xin mời quý vị thưởng thức bản Lời tỏ tình mùa xuân qua giọng hát của Phương Linh.
Sunday.